Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta nói riêng hướng vọng về quê hương đất nước trước sự kiện trọng đại của dân tộc, của giáo hội. Thượng tọa Thích Thiện Bảo, xin lỗi, Thượng tọa Thích Hạnh Bảo, trụ trì chùa Vạn Hạnh tại Đắk Lắk, kiêm trụ trì chùa Viên Ý ở tại Italy, đã cùng chư tôn đức ở hải ngoại về Việt Nam để tham dự đại lễ. Riêng thượng tọa về rất sớm, và trong những tháng qua thượng tọa đã có những hoạt động hoàn pháp cũng như từ thiện xã hội ở trên nhiều tỉnh thành trong đất nước chúng ta. Hôm nay chúng tôi được đầy đủ duyên lành cung thỉnh thượng tọa Quang Long về đây để thuyết giảng, chia sẻ những kinh nghiệm hiểu biết trong sự tu tập cũng như những lời Phật dạy để ứng dụng vào đời sống tu hành một cách thiết thực và lợi ích. Cho nên thượng tọa đã từ mẫn hứa cả quan âm đến đạo tràng, giờ này trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, chúng tôi xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư an tọa và kính mời toàn thể đại chúng an tọa và lắng lòng thanh tịnh để nghe những lời giảng dạy của thượng tọa giảng sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng cung kính thượng tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện bái đặt trên chư công đức. Giờ này các con được nhân duyên để cùng tham viếng quý vị Phật tử. Trước tiên chúng con xin quý ngài, xin quý thầy có thể để bớt hồi hộp, có thể thỉnh quý thầy vào ngồi nghỉ. Có quý thầy ngồi ngoài này con sợ lắm, con thăm viếng không có được Phật tử. Các ngài vào được có một số Phật tử được phép đi lên trên, con nhìn Phật tử con mạnh dạn hơn một chút. Thấy các ngài tự nhiên tim con nó run dữ lắm. Vâng, con xin quý ngài điện tình cho chúng con một cái cơ hội để chúng con gặp được quý Phật tử, cũng là một cái tiện duyên rất là lớn. Xin quý vị các bác, một chú các bác có thể lên trên này.
Kính thưa quý vị, thì hôm nay hòa trong một cái không khí rất là tưng bừng, náo nhiệt, không những tại quốc gia Việt Nam của chúng ta, một cái niềm vinh dự đã được chọn làm cái nơi tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc năm 2008 kỳ thứ năm. Thì như tất cả mọi cái hoạt động từ trong Nam ra tới ngoài Bắc, vào miền Trung và trong tất cả các tỉnh thành hoặc là tất cả các chùa đều có những một cái hoạt động thiết thực mà tất cả đều nhằm trong cái suy tôn ca ngợi cái sự mà đản sanh của Đức Phật. Thì bằng cớ là hôm nay tại cái ngôi chùa Thiên Tôn ở quận năm này, dưới một cái bầu không khí mưa rỉ rả, nó dần dần nó thấm vào, nó lạnh, nó buốt, nhưng mà tâm năng của tất cả người con Phật nào cũng hướng về Đức Phật mừng cái ngày đản sanh của ngài. Và một cái điều rất là dễ thương và rất là hay là có một cái màn múa để kỷ niệm lại cái sự mà đản sanh của Đức Phật. Một cái em thấu nhi rất là bụ bẩm, một người đem một cái hoa sen ra để cho Đức Phật bước lên chỉ trời chỉ đất và đứng hoài đó, không biết vì sao nữa. Đúng ra là thầy nói thêm một câu nữa nhưng mà chắc chưa có dạy, chưa có nói được phải không? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Tôi thấy tội nghiệp đó, tôi nói con đứng hoài đi con, đứng cho lấy sáng. Thành ra phải nói là rất dễ thương, thành ra mời quý vị cho một tràng pháo tay để tán dương cái tinh thần của đội múa mà đặc biệt đó là Phật đản sanh. Thì thưa quý vị, lùi lại lịch sử hơn 2.500 năm trước thì cũng vậy, tại một cái xứ Ấn Độ cổ đại là tại cái thành Ca Tỳ La Vệ của Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Maya, thì hai cái bậc này là một cái vị gọi là một quốc vương rất là nhân từ, một vị hoàng hậu rất là khả kính. Thì khi mà ngài Hoàng Hậu Maya mang thai thái tử, theo truyền thuyết là vào một cái đêm trăng tròn, ngài nằm mộng, Hoàng Hậu Maya nằm mộng thấy một con voi 6.000 nó đâm phúc vào bên không phải của mình, và từ đó thọ thai. Và đến gần ngày để mà khai hoa nở nhụy thì theo cái truyền thống của cái Ấn Độ cổ đại lúc bấy giờ thì là trở về lại cái quê gốc của mình, quê cha, quê mẹ. Việt Nam mình hay có một câu con rạ ở nhà mạ, thì con gì ấy, con gì, con so ở nhà mạ hay con rạ ở nhà chồng. Thì hồi xưa là vậy, thế nào là theo cái truyền thống đó, thành ra Hoàng Hậu Maya phải trở về lại cái quê quán của mình để mà sanh nở. Thì trên đường đi một cái chặng đường rất là dài với một đoàn tùy tùng cung nữ như hồi nãy quý vị thấy này đó, đầy đủ như vậy. Thì trên một cái đoạn đường dài đã đi như vậy, thì khi mà tới cái thành của một cái khu vườn Lâm Tỳ Ni Lumbini tại Nepal, bây giờ là nó thuộc về cái đất nước Nepal, thì khi mà vào tới một cái khu vườn đó thì Hoàng Hậu Maya mới thấy một cái khu vườn rất là đẹp, rất là trầm lắng, và trong đó đặc biệt đó là có những cái hoa thơm cỏ lạ. Một điều đặc biệt ở trong giáo sử ghi lại rằng đó là có một cái cây Asuka, tức là gọi là cây vô ưu đó. Thì cái cây này á, theo truyền thuyết rằng 1.000 năm á, nó mới nở hoa một lần. Mà kỳ lạ thay, trong cái lúc mà Hoàng Hậu nghỉ chân với đoàn tùy tùng tại cái vườn Lâm Tỳ Ni này đó, thì cái hoa vô ưu đó nó nở. Thì khi mà Hoàng Hậu thấy rằng cái hoa nó nở, thì khi mà ngài thưởng ngoạn đó, thì cái hoa nó nở mà nó lại xà xuống. Thì Hoàng Hậu vừa giơ tay bói để bị cái cành hoa vô ưu đó, thì tức thời hạ sanh thái tử, tức là hạ sanh Đức Phật đó mà mình nói, tức là lúc đó mình gọi là hạ sanh thái tử. Thì khi mà thái tử được hạ sanh ra đó, thì ngài bước liền, theo giáo sử ghi lại rằng, thì khi mà vừa ra khỏi, vừa khi Hoàng Hậu vừa bị lên cái cành tay cây vô ưu như quý vị, thì Đức Phật đản sanh và đi trên 7 bước hoa sen. Mỗi bước chân của ngài đi nó đều nở một cái hoa sen để nó đón chân ngài. Và ngài bước đến bước thứ 7 thì ngài dừng lại, và một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, với một cái câu nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thành ra từ đó về sau, tất cả mọi cái mà lịch sử trong Phật giáo đều được biểu hiện bằng một cái hình thức Đức Phật đứng trên một cái tòa sen để mà biểu hiện cái sự đản sanh của ngài. Thì hôm nay chúng tôi xin được phép gửi đến quý vị một cái bài giảng là theo dấu chân sen. Thì vào cái thời cổ đại Ấn Độ đó, quý vị biết là cái trang sức của cái người phụ nữ, của những cái vị vương giả hoặc là những cái vị mà những cái người thứ dân, họ đều dùng hoa thiệt để họ cài lên trên tóc. Bằng cớ là quý vị thấy trên hình vẽ tất cả những cái hoa thiệt và đeo tràng hoa, đó là một cái truyền thống của những cái đất Ấn Độ cổ đại như thế. Và đặc biệt đó, cái hoa sen nó có một cái điều, nó có những cái,
tôi nghĩ chắc bông cúc, bông lan, bông gì thì có, chứ hoa sen thì chắc không, phải không?
thì nó là một cái biểu tượng tinh khiết lắm, nó không phải là một cái đồ trang sức trang điểm mà nó kỳ lạ như vậy. Không ai thấy cài một cái hoa sen trên đầu mà yên tâm được hết, chỉ trừ những cái hình ảnh của Phật và Bồ Tát trên cái đó sen đó luôn luôn để biểu tượng cho một cái bậc giác ngộ. Cũng như trên cái mão của Ngài Quan Âm nó có một cái hình tượng Đức Phật cũng tỏa trên tòa sen. Thành ra cái niềm tôn kính đó mà không phải là nó ngẫu nhiên, nó có một cái truyền thừa từ 25 thế kỷ cho đến bây giờ. Và một cái thứ ba nữa đó là hoa sen là nó không có để cho ong bướm nó bâu vào đó, nó hút nhụy hút gì đó, nó có hương có sắc gì đó là nó những cái hoa khác. Còn cái hoa sen thì nó không có bị ong bướm nó bâu vào, nó không là phải cái nơi mà nó đã chịu được những cái chuyện đó. Thành ra đó là cái hoa sen cái ý nghĩa nó lớn lao như thế, thành ra nó được biểu tượng cho một cái sự trinh nguyên, một cái sự mà nó là thánh thiện như vậy của những cái bậc mà giác ngộ trong tương lai. Khi mà Phật tử chúng ta cũng vậy, gặp nhau thì chắp tay lại A Di Đà Phật, cúi đầu, một cái sự mà mình thấy nó bình thường, nhưng mà thực sự nếu mà nhìn về cái ý nghĩa sâu xa, nó là một cái giá trị tâm linh rất là lớn. Bởi vì sao? Một cái chắp tay của chúng ta là một cái bút sen chưa nở, chúng ta A Di Đà Phật là chúng ta cầu nguyện cho quý vị là một vị Phật tương lai sẽ thành. Vì cái người kia họ nhận cái sự mà là chào đón của chúng ta, họ cũng chắp tay A Di Đà Phật trở lại. Chúng tôi cũng cầu nguyện một cái bức tranh đến cho Ngài, cho một cái vị Phật tương lai. Thành ra cái ý nghĩa của hoa sen thì nó rất là giá trị, nó được trân trọng như vậy. Thành ra chúng ta làm sao để chúng ta theo được cái dấu chân sen đó là một cái điều mà tất cả Phật tử chúng ta cần phải biết và cần phải hiểu và cần phải học trong buổi hôm nay. A Di Đà Phật, thưa quý vị. Và khi mà cái sự mà ra đời của Đức Phật đó thì được gọi là đản sanh. Đản sanh đây đó từ cái chữ Hán và từ cái nghĩa Pali đó, tức là đản sanh, tức là một cái bậc sanh ra đời mà đem lại cái sự an lành, cái sự an vui, cái sự hoàn thiện, cái sự cứu rỗi cho muôn loài thì được gọi là đản sanh. Còn chúng ta thì được gọi là gì? Quý vị sanh ra là được gọi là gì? Ai biết? Có kêu đản sanh không? Chứ kêu cái gì? Chắc vô nhà bảo sanh. Đau bụng quá vô nhà bảo sanh. Mình sanh ra được gọi là cái gì? Phải nói theo về giáo lý kìa. Ai nói? Cái gì sanh? Hạ sanh còn ghê nữa đó. Hạ sanh Di Lạc, đương lai hạ sanh Di Lạc. Hạ sanh hả? Cái này không dám à. Ở đây có người Hoa không? Có nghe tiếng Việt được không? Dầu mấy dầu chung vợ rảnh. Hả? Dầu mấy dầu? Huy chèm, huy chinh với nảnh hoa mà. Hả? Tùng vui tùng. Khởi gì là ha? Vui tùng khởi gì? Nó cơ vinh, nó cơ phan phiền, phận dầu ha? Nếu mà quý vị không hiểu được tiếng Việt lắm á, tại vì ở đây có thể quận 5, có thể nhiều một số bà con người Hoa, nhưng mà nói tiếng Hoa phải nói thêm tiếng Việt nữa thôi. Thì cái nào mà bí lắm không hiểu thì phải nói tiếng Hoa ha, bình thường thì có thể nói tiếng Việt. Thì thưa quý vị đó, nếu mà quý vị phải hiểu trong giáo lý đó, mình không có được gọi là đản sanh đâu, mà không dám hạ sanh đâu. Mình là cái gì biết không? Đầu thai đó. Đúng không? Thành ra quý vị mà hễ mà giận cái gì tức quá đó, nói chắc cái đứa đó nó đầu thai vô nó phá tôi. Thành ra mình nó là như thế nào, mình mới thấy. Nếu mà mình không thấy mình là phàm thì mình sẽ không thấy được là thánh. Từ không thấy được là thánh, mình sẽ không thấy được là Phật. Cái tâm chúng sanh thì nó biến động như vậy. Thành ra mình ở đây đó được gọi là đầu thai. Đừng có ai mà đi nghe Phật đản sanh về cũng vỗ ngực và thưa con cũng đản sanh ngày mấy tháng mấy đó, thượng tọa ở đây chắc cũng hết hồn á. Mình ở đây á, chúng sanh á, tại sao chúng ta có mặt ở tại cái thế giới này? Nếu quý vị đọc kinh Vị Sám, kinh Địa Tạng, quý vị sẽ biết tại sao chúng ta có mặt ở thế giới này. Ai biết? Chỉ có hai điều thôi. Một là do nguyện lực, là do cái nguyện lực từ bi, cái sự mà thương cứu chúng sanh, giúp đời, làm lợi cho chúng sanh như những bậc Bồ Tát. nhưng Ngài á, là Địa Tạng, địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Do cái nguyện lực của các Ngài, như Ngài Quan Âm, Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ, Linh Cảm Ứng Quan Tham Bồ Tát, cái hạnh lắng nghe những cái khổ đau của chúng sanh để Ngài cứu vớt, thì những cái hạnh nguyện đó thì Ngài mới có mặt tại cái thế giới này. Còn hai nữa là chúng ta đây nè, nghiệp lực, nghiệp lực chiêu cảm từ cái tham sân si hỉ nộ ái ố, nó xoay vần, nó luân chuyển, rồi mình mới có mặt ở đây, mình mới kết thân kết tình, làm ông làm bà với nhau, làm cha làm mẹ, làm chồng làm vợ, làm con làm cái, làm anh em với nhau. Thành ra không phải mà nhà Khổng mà vô lý mà họ nói phi oan trái bất thành, thành cái gì? Vợ chồng. Tức là phi oan trái bất thành phu phụ. Nếu mà không có cái oan trái oan, khi chúng ta không có kết hợp gặp gỡ nhau để mà chịu đựng nhau, đừng có thấy rằng á là tôi dễ thương rồi anh đem qua tới rồi tôi gì đó, tôi leo lên xe qua với anh, tôi về tôi sống 5-3 năm tôi chán gần chết, phải không? Rồi có người sống tới 10 năm chịu cũng hết nổi, 15 năm cũng chịu không nổi. Thì cái của con người chúng ta đó, là quý vị hãy biết, so với Đức Phật các Ngài là một cái bậc đảng sanh, tức là đem cái niềm vui, cái an lạc cho tất cả mọi người, chịu tất cả những cái khổ não khổ lụy của chúng sanh để tìm ra một cái con đường giải thoát. Còn chúng ta đó là gọi là đầu thai. Nó nghe thấy buồn quá hả? Hả? Thì bây giờ phải ráng tu nha. Đó, đầu thai, cái chữ đầu ở trong tiếng Hán là quăng, là nén đó. Nó khổ vậy đó, nó vào trong một cái thai mà mình không chọn lựa được, do cái nghiệp lực của mình không có chọn lựa được. Thành ra mình phải làm con của cái nhà này, tại sao mình không làm con của cái nhà khác? Tại sao mình không làm một cái người đẹp mà mình phải làm một cái người chưa đẹp? Chứ nói xấu nghe anh kỳ à, tức là tạo ra là tại sao mình không được một cái trí tuệ thông minh mà mình cứ phải âm u tối tâm như vậy, là do cái nghiệp lực. Thành ra khi mà cái con người của mình đó là do cái sự đầu thai đó, mình không có chọn lựa được, cái sự quăng ném vào trong cái thai đó do cái ái nhiễm đó. Nếu mà quý vị trong cái thập nhị nhân duyên, quý vị biết tại sao chúng ta thành thân nam, tại sao chúng ta thành thân nữ nữa kìa. Nhưng mà hôm nay không phải là một cái bài giảng rộng, chúng tôi chỉ muốn góp lại để quý vị thấy những cái ý nghĩa giữa phàm với thánh, giữa thánh Bồ Tát với Bồ Tát với Phật, để chúng ta thấy rằng chúng ta đang ở đâu. Và khi mà chúng ta biết được cái vị thế của mình á, thì mình mới có cái cơ hội mình phát triển để mình nâng cao lên. Thành ra là mình là đầu thai ha, đúng chưa? Đồng ý như vậy không? Thưa quý vị, khi mà mình biết lại, không phải là mình tự ti mặc cảm đâu, nhưng quý vị phải biết rằng Đức Phật Ngài ra đời chỉ vì một cái nguyên nhân mà to tát, là khai ngộ chúng sanh, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến mà thôi. Thành ra trong chúng ta đều có cái sự đản sanh đó hết, nhưng mà nó còn đang chờ, nó còn đang ẩn tìm ở trong cái vô thức của chúng ta, mà vì cái vô minh nó che đậy, thành ra nó không có đản sanh được. Thành ra cứ phải đi đầu thai vòng vòng hoài. Chừng nào chúng ta trở về lại cái chân tâm Phật tánh, trở về lại cái bản lai diện mục của chúng ta, thì chúng ta mới là đản sanh. Thì cầu nguyện rằng nay mai sắp tới, quý vị tỏ trí Bồ Đề, gọi là lên cái thượng căn, lên được cái chứng quả mà thượng phẩm thượng sanh, thì tất cả quý vị ở đây đều là đản sanh hết. Đồng ý không? Thì cho một tràng pháo tay thiệt lớn đi. Thì tức là trong mỗi chúng ta đều ngoài cái đầu thai khổ lụy như vậy, nhưng mà nhờ biết Phật Pháp, nhờ biết giáo lý, thành ra mình mới hành trì theo, và mình theo những cái dấu chân sen của Đức Phật đã thị hiện ra. Nhưng theo những dấu chân sen, những bước đi của các Ngài nó đều nở hoa giác ngộ. Nhưng những bước đi của chúng ta thì nó nở cái gì? Nở cái gì? Tôi nghĩ bước đi mà nó nhiều quá, nó cũng sập cái sân khấu này. Đâu có hoa nào nở đỡ đâu. Thượng tọa mà đóng không có kỹ, không có chắc là quý vị mà bước nhiều đó nữa. Thành ra những cái bước chân của chúng ta, tại sao các Ngài là những cái vật mà bước một bước nó nở hoa giác ngộ, nó thanh tao, mà tại sao con cũng bước như Ngài nhưng mà phải có cái bông sen để sẵn con mới bước vô được đó. Chứ em bé hồi nãy mà không có cái anh nào chạy ra để cái bông sen, nó không biết đường nó bước vô đó. May mà bông sen giấy nữa. Thành ra muốn nói rằng á, tại sao chúng ta nó lại ở trong cái trạng thái như vậy? Chúng ta không bước được những cái bước cho nó an lạc, bởi vì trong tâm của chúng ta luôn luôn chất chứa biết bao nhiêu là phiền não, biết bao nhiêu khổ lụy, biết bao nhiêu sân hận. Một cái bước chân của chúng ta bước đi là đem theo tất cả những cái khổ lụy trần thế, bởi vì chúng ta vướng rất là nhiều cái nghiệp lực. Trong đó mà cái căn bản nhất gọi là ngũ dục. Quý vị biết không? Ngũ dục, không phải ngũ gục nha. Ngũ dục tức là năm cái điều mà nó thôi thúc, nó ham muốn, nó xoay vần chúng ta. Thì gồm có, ai biết ngũ dục là cái gì? Tài, sắc, danh, thực, thì. Có người nào nói rất là nhanh đó, quý vị cho một tràng pháo tay đi. Không phải là không hiểu đâu, thực sự đó, con người chúng ta ai cũng thông minh, ai cũng lý trí, ai cũng có tuệ căn hết. Nhưng biết chứ không phải không biết. Có nhiều người đó thưa với chúng tôi, nó thưa thầy, con đi chùa đó, con hiểu đạo lắm, con muốn tu lắm, nhưng mà đợi cho con nó già một chút đi. Tôi hỏi tại sao vậy? Tại vì con còn trẻ, thành ra đợi cho con già con hết ham muốn gì nữa con mới chịu vô chùa. Thành ra chùa nó thành cái viện dưỡng lão à. Thành ra có người biết tu là nó sẽ được an lạc, nó giải thoát, nhưng mà vẫn tiếp cái cuộc sống hưởng thụ của mình. Biết rằng á, là thức đêm đánh bạc nó sẽ rạc người ra à, nó mệt mỏi. Và biết rằng hút thuốc á, là nó có hại cho sức khỏe. Ngay cả trên cái bao thuốc người ta cũng ghi rõ rằng trong này có bao nhiêu cái hàm lượng nicotine, hút thuốc nó có hại cho sức khỏe à, nhưng mà tay thì vẫn cầm đến thuốc, mắt vẫn cầm bao thuốc, rồi cảm ơn cái người nhắc nhưng mà vẫn hút. Biết thân thì vẫn biết, nhưng mà tiếc thân thì vẫn tiếc. Tiếc lắm. Cuộc đời nó ngắn ngủi mà thầy, để cho tụi con vui chừng nào tụi con già tụi con mới chịu vô chùa. Thành ra đó, quan niệm Việt Nam á, trẻ thì vui nhà, già mới vui chùa. Kể như già hết ham muốn gì rồi, không còn thích thú gì nữa mới vô chùa. Rồi kiểu vậy mấy thầy ở đây chắc là chán đời hết hả? Hồi xưa còn nghĩ là mấy người đi tu là mấy người chán đời hả? Thất tình hả? Phải không? À, yếm thế à. Hồi xưa tôi cũng nghĩ như vậy đó. Tôi cũng nghĩ là chùa chỉ dành cho bà già chứ con nít. Bà già ăn rỡ không có gì làm, mới làm chủ suốt ngày là con nít thì theo cha mẹ vô chùa ăn xôi ăn quảng này kia thôi. Đường đường thanh niên như mình là không có vô chùa. Mà nó nhỏ quá gì nghe nghe, hồi trẻ tóc còn quăng rồi đó. Gọi là hình xoay là. Tiếng này không nói tiếng Việt được, nói tiếng Tàu đây ha. À, xoay cờ. Nhưng mà hồi xưa tôi hiểu nó là như vậy. Nhưng mà mình cứ quan niệm rằng cái sự đi tu là một cái sự mà bó buộc, cái khó khăn. Thành ra mình không theo dấu chân được của các ngài để mình tìm về cái an lạc, mình trở về cái Phật tâm của mình. Do những cái bước chân của mình nó nặng nề như vậy. Tôi nghĩ rằng những người đó mà ở chùa là những người bi quan yếm thế chán đời. Nhưng mà tôi thưa cho quý vị biết nè, là những người yêu đời lắm là những người đã ở trong chùa được. Bởi vì đó, cảnh chùa thì nó u tịch à, lời kinh tiếng kệ thì nó u hoài. Như hồi nãy một cái thời kinh mà tôi thường vào tụng xong, trong lòng tôi muốn đi tu trở lại đó. Nghe nó da diết, nghe nó thổn thức, mà nghe nó từ trong cái đáy lòng nó khởi lên. Thành ra đó, cảnh vật thì nó u hoài à, nó u tịch như thế này, cây cảnh. Lời kinh tiếng kệ thì nó u hoài. Tôi nói cô Lan nào mà thất tình nó vô chùa ở 371 bữa chạy ra mất. Ngồi tụng kinh mà điệp ơi điệp hỡi là chết. Nhiều người cứ nghĩ rằng á, là phải chôn vào trong chùa, chôn đi một cái mối tình gian dở. Không có chôn được cái gì trong chùa đâu. Quý vị biết càng cố chôn thì nó càng sống, càng cố quên thì nó càng nhớ. Người tu là cái người phải trực diện với cái đời sống, nó trực diện với vấn đề đó để giải quyết vấn đề, không chạy trốn vấn đề. Thành ra là nếu mà mang một cái tâm sự chán đời yếm thế để bước vào trong này, xin thưa không thể được. Phải có một cái tâm mà, một cái lòng mà nó dũng mãnh xuất trần thượng sĩ. Cái người tu là một cái bậc nó là như vậy à, thành ra chính như vậy đó. Dạ thưa thượng tọa, con được nói tới mấy giờ rồi? Bao lâu? Con thấy thượng tọa đi tới đi luôn con sợ quá. Bây giờ 8 giờ thì con được nói tới 8 rưỡi hả? Nửa tiếng nữa thôi hả? thì con cố thu gọn là thành ra con nói rồi, hãy mà để con với Phật tử là con nói hai buổi đó. Phải mời mấy ngài đi vô. Thưa quý vị, thành ra khi mà mình hiểu như vậy đó, mình mới thấy không phải rằng là mình tự ti đâu, nhưng mà mình phải hiểu rằng là tại sao mình phải học Phật, tại sao mình phải học Pháp, để mình theo được những cái dấu chân sen, được những cái dấu chân của những cái bậc mà giác ngộ. Chúng ta bước đi mà chúng ta bước bao nhiêu phiền não hôm nay, quý vị cũng đi bằng cái đôi chân. Mà quý vị phải biết rằng mình không phải bước bằng cái đôi chân trần thế như thế này đâu. Nhưng mà để phân tích, để quý vị thấy hiện tại quý vị từ ở nhà đã lên tới trên cái ngôi chùa này, trong một cái không khí như thế này, trong những cái cơn mưa rỉ rả nhỏ nhẹ như thế này, là quý vị đã bước những cái bước chân trần rồi. Nhưng có những người không bước được những cái bước chân như vậy. Hôm nay quý vị còn có được cái thiện căn, được có cái thiện duyên, cái bước chân quý vị còn đem cái thân mạng của quý vị, cái xác của quý vị, cái phần mà gọi là cái phần mà bên ngoài của quý vị vào đến bên chùa rồi. Có những người hôm nay không bước được tới chùa, ngay cả nhà gần cũng bước không qua được tới chùa. Họ sẽ bước vào những cái chỗ mà ăn chơi trụy lạc thì họ bước được. Họ bước vào những cái chỗ mà nó đưa họ đến vào cái con đường sa ngã, vào những cái con đường mà tà đạo thì họ bước được. Nhưng để một cái bước chân đó bước vào trong cái cảnh mà an lạc giải pháp này, không phải ai cũng bước được đâu. Hôm nay quý vị đã bước vào trong đây, trước tiên là cái đôi chân trần tục của quý vị, đôi chân trần thế của quý vị đã gần dẫm vào trong cái đất già lam, là nó đã là một cái dấu hiệu để quý vị dần dần gần đến cái sự đản sanh. Thật sự là chúc mừng cho quý vị có mặt trong ngày hôm nay. Nhưng chúng ta cũng sẽ thương cảm cho những người thân của chúng ta, những người không có một cái cơ hội, không có một cái nhân duyên để bước vào được trong này, để mà cùng chúng ta, để mà tưởng niệm cái sự ra đời của Đức Từ Phụ, để thấy được cái ánh sáng hào quang, cái từ bi của Ngài đến với chúng ta. Mà khi mà bước vào trong đây rồi, đã bình yên cho quý vị. Yên chưa? Chưa đâu. Bước vào trong chùa rồi nó cũng lắm chuyện lắm ha. Chứ không phải là bước vào đây là cái tâm nó bình lặng đâu. Vào trong này là cũng kèn, cũng cửa, cũng tranh, cũng chấp, rồi cũng vui, cũng buồn. Có nhiều người quý vị biết vào trong chùa rồi về đó, giận chùa 3 tháng không tới. Hỏi tại sao vậy? Tôi tới chùa mà ông trụ trì không có chào tôi gì hết. Bỏ giận 3 tháng không tới chùa. Tại vì mình là thí chủ, mình là cái người chăm lo cho chùa. Thượng tọa một lần lễ như vậy 500-700 người chào một hồi chắc cũng sái cổ. Nhiều khi cũng chào, cũng vui, cũng gặp mà đâu có nhớ hết. Nhưng mà cái tâm mình tới chùa, nó đem theo một cái phiền não, đem theo một cái chấp trước, đem theo một cái ngã sở. Thầy mà không nhìn thấy tôi, thầy không thấy được tôi việc làm, thầy không thấy tán dương, thầy không khen là giận rồi. Ở đây có không vậy? Mạnh dạn giơ tay lên đi. Ai không có giơ tay? Nói vậy thì mới dơ, chứ còn nói ai có dơ thì không dám dơ. Nhưng mà thường nó là như vậy. Vào trong đây cái chân mình nó vào, cái thân mình nó vào rồi, nhưng cái tâm nó vào chưa? Chưa đâu. Ngồi đây cứ lo chuyện nhà, biết mưa vậy rồi ở nhà nó có biết đóng cửa không? Khi làm ngồi về nó ngập nước hết, đồ không biết phơi nó mới chịu đem vô không? Thân tới đây, chân đứng đây, bước được như vậy đã là một cái sự mà nó là thăng tiến rồi. Quý vị vỗ tay hăng tán thưởng rồi. Nhưng cái gì mà vỗ tay tán thưởng cho nó hăng, vỗ cho nó tiệc lớn đi. Quý vị đã tự tán thưởng quý vị rồi, nhưng mà thật ra cái thân nó ở đây chứ chưa chắc cái tâm nó ở đây. Cái thân còn ở đây là chịu ở trong, nhưng mà trước tiên đó, thưa quý vị, hiện tại ngay trong cái thời khắc này, cái thân quý vị ở đây là quý vị đã thanh tịnh được ba nghiệp rồi, thân, khẩu, ý. Cái thân quý vị còn ngồi trang nghiêm như thế này để nghe những cái lời pháp, để nghe một cái thời kinh rất là trang nghiêm như thế này, không làm những chuyện tà vậy, không có trộm cắp hoặc là làm những cái chuyện mà nó tà vậy, thì cái thân quý vị hiện nay nó đã trang nghiêm rồi. Khẩu miệng của mình nói cái lời Phật dạy, như cái thời kinh hồi nãy tôi nghe quý vị đọc rất là tha thiết, tuy rằng ở bên trong nó nhiều cái âm thanh đó tôi nghe nó không có rõ. Tôi phải hỏi một em đó, hôm nay Phật đản sao tụng kinh sao giống Du Lan quá vậy, phải không? phải Du Lan không? Không, phải sám hối phải không? Thì em mới nói, dạ thưa thầy, con nghĩ chắc sám hối. Thì đúng là hôm nay là ngày 14 sám hối. Lý do tại sao sám hối thì từ không có thì giờ ha. Nhưng mà đó để quý vị thấy rằng á, là mình vào trong này, cái khẩu của mình nó không nói chuyện thị phi, không nói chuyện hay dở của người, không nói chuyện á là có hay không, không nói có, hoặc là nói những cái lời hung ác, những cái lời ác ngữ, mà quý vị đó dành cái miệng của mình nói những cái lời kinh Phật, nói những lời dạy bảo của Phật, để làm sao nó sáng được cái tâm của mình. Thành ra đó là thân và khẩu quý vị nó đã thanh tịnh. Và cái thứ ba nữa là cái ý của mình. Cái ý của quý vị tạm thời hiện bây giờ nó ngưng động tất cả những cái buồn, cái vui, những cái sân, cái hận. Ý quý vị không nghĩ những cái điên đảo, không nghĩ những cái lọc lừa, không nghĩ những cái gian dối. Tạm thời nó ngưng thôi, chỉ trong cái thời khắc này thôi. Nhưng bước ra khỏi cổng chùa trở lại bình thường. Hôm nay mà may tôi ăn chay đó nha. Cái mẹ nó nói vậy, may hôm nay ăn chay với ngày khác chết rồi đó. Thành ra ăn chay cũng có lợi lắm phải không? Nó xuống tăng xong á. Thành ra ngày mai là cái ngày gọi là ngày rất là quan trọng á, cái ngày mà ngày rằm lớn á. Thành ra mong quý vị ngày mai ăn chay hết được không? Ngày mai có ai không ăn chay nổi không, giơ tay thầy coi thử. Cũng có một bác giơ tay, cái sen của bác nó héo rồi. Sen người ta nó sẽ tươi từ từ, ngày mai người ta tưới vào trong đó là những rau, những hoa, những tất cả những cái vật phẩm. Cái hoa người ta mới tươi, ngày mai bác đang bắt tưới chân bò, giò heo vô trong đó, cái hoa bác nó héo rồi. Thành ra đó, một ngày đó trong cái niệm tu tập á, thật sự đó, hôm trước chúng tôi đi giảng ở dưới Dĩ An đó, có một cái em Phật tử nó lên nó nói như thế này, cho đặt câu hỏi đó, thì nói dạ thưa thầy, tụi con rất muốn đi tu, tụi con hiểu đạo lắm, nhưng mà không ăn chay được không thầy? Rồi còn có một cái chị đó là ở bên Đức á, khi mà giảng xong nó dạ thưa thầy, con muốn đi tu lắm, con biết tu, con ăn chay được, con chịu được, nhưng mà không cạo đầu được thầy. Trời ơi, tôi nói đi tu mà sao còn đại giá nữa, tiếc cái gì cái mái tóc. Tóc của mẹ cha xin trả lại cho mẹ cha, đời trần thế xin hoàn về trần thế. Mái tóc cũng không dám đi tu. Tiếp một cái bữa ăn, tôi nói bây giờ đó, thật sự đó, ăn chay không thể thành Phật. Bởi nếu mà nó ăn chay thành Phật đó, thì cái giống gì nó thành trước? Con bò đó. Cả một đời nó ăn cỏ, nó còn kéo cày cho quý vị nữa. Nó chết da của nó quý vị làm trống, thịt nó quý vị hết nhai bò bị mót, xương nó vừa quý vị còn nấu cao, nấu cốt, nấu đủ thứ hết trơn á. Rồi nó có thành được không? Nó thành ra thực phẩm cho quý vị ăn chứ nó đâu thành Phật. Nhưng thành Phật không thiếu sự ăn chay. Không có ông Phật nào mà ngồi mà một tay mà nhai xương gà xương vịt hết trơn á. Quý vị thấy có cái tượng Phật nào mà ngồi mà tay mà một bên cánh gà, bên cánh vịt, hoặc là bên nhai cái gì không? Có, không có cái hình tượng đó đâu. Thành ra đó, ăn chay không thể thành Phật, nhưng thành Phật không thiếu sự ăn chay. Bởi vì chúng ta ăn chay để chúng ta trưởng dưỡng cái lòng từ bi, cái lòng thương của chúng ta. Nếu mà mình tu một cái hạnh Bồ Tát, mình theo được những cái dấu chân của những bậc giác ngộ, mà mình không thương được chúng sanh, mà chúng sanh mà nó gọi là nó nhỏ, những cái chúng sanh mà nó cũng biết, nó cái chính hữu tình mà nó cũng biết đau, nó cũng biết đớn. Quý vị mà quý vị được con gà nó chạy nó kêu gần chết, đừng có nói tới là thọc tiết con heo, nó rú nó kêu ghê gớm lắm, nó dành những cái sự sống của nó. Nếu quý vị nghe cái tiếng kêu của con vật nó chết, tôi nghĩ quý vị không có đành lòng ăn nó đâu, nó thấu thiết lắm. Nghe nói rằng con bò mà muốn đập đầu nó khóc dữ lắm, mình nhìn cái cảnh nó có nở ăn không? Kệ nó ha, đây bà nhai bà cứ nhai. Không có ngán gì hết. Thành ra như vậy làm sao mà chúng ta đản sanh đó, ăn nó rồi nợ nó rồi nợ nó rồi nó đòi mình, cứ vòng vo như vậy nó trong cái vòng sanh tử luân hồi, mình không thoát ra được cái thai đó, mình không thoát ra được cái đầu đó, thành ra mình bị quăng ném vào trong đó. Thành ra cái đản sanh của mình nó càng ngày nó lại càng teo, càng ngày nó càng mờ, càng ngày nó càng nó u tối. Nhưng chúng ta được một cái thiện căn, được một cái thiện duyên, biết tới đạo pháp, biết tới giáo lý, chúng ta đến được với chùa, chúng ta lạy được một cái thời sám hối, chúng ta đem cái lòng của chúng ta trải bày cho chư Phật, chư Bồ Tát biết, con nay là theo Phật để mà quy y, để nương tựa vào Ngài, nhờ cái sự mà chở che của Ngài để con thoát khỏi những cái nghiệp chướng sâu dày xưa nay con đã tạo bởi vô minh che lấp mà xưa nay con không biết con đã hành. Thành ra đó, mình đem cái tâm mà nó thành kính đó mình dâng lên các Ngài để mình sám hối, để mình cầu nguyện, để mình có cái phát nguyện rằng con trụ tại đời này để con làm cái gì lợi ích chúng sanh. Thành ra đó, một cái chuyện nhỏ như vậy mà mình không có giữ được. Bây giờ đừng có nói thành cái gì, tôi nói tu cái gì, bây giờ cô muốn tu, tạm thời tu cái miệng trước đi, bớt nhai xương nhai thịt chúng sanh đi, hãy từ bi hơn, thì cái đó là cái tu trước đi. Đừng có đòi hỏi những cái nó giáo lý nó xa xôi hơn. Còn bây giờ còn không có muốn cạo tóc thì cũng được, thì bới nó lên đi, cắt cho nó ngắn đi. Có mấy em hôm nay còn cắt nó ngắn nên chưa dám cắt cho nó hết, cạo cho nó sạch, nhưng mà cũng còn. Tức là cái tâm mình muốn lần lần nó bớt đi, nó nhẹ nhàng bớt, thành cái chuyện vui thôi. Ngay cả bây giờ cũng vậy, nhờ cái tu tập mình nó sẽ lợi lạc cho chúng sanh nhiều lắm. Bây giờ có Phật sự gì thượng tọa kêu một cái, chỉ cần mặc áo xỏ vô đeo cái đẩy thôi, đi liền, không cần chạy đầu nữa. Còn quý vị mà muốn bước ra khỏi nhà hơn một tiếng chưa ra khỏi nhà, tất cả những cái đó ràng buộc mình, thành ra cái bước chân của mình không thể nào nó thanh thản được, nó không nhẹ nhàng được. Nhưng mà đi tu không phải là mình xả bỏ, mình dục bỏ, mà mình xem thường nó, nhưng mình biết quý trọng nó, mình biết giữ gìn nó, và mình làm cho nó thanh cao hơn thôi. Cũng cái bước chân đó ngày hôm qua, nhưng mà nó ưu tư, nó phiền não. Nhờ cái ngày mà tu tập họ bắt con trai, nhờ cái ngày được nghe pháp, nhờ cái ngày sám hối, mà cái bước chân mình tự nhiên nó nhẹ nhàng hơn, bước ra khỏi chùa tự nhiên cái lòng mình nó thanh thản hơn, thì cái đó là cái sự thành công cho từng bước chân nhập thế của quý vị. Bây giờ bước nữa không? Thì thưa quý vị, thì như là như vậy, chúng ta biết cái tâm niệm của mình. Có những người đến với đạo nó có do nhiều cái nhân duyên, không phải ai cũng có một cái căn cơ nó giống nhau. Có những người đến chùa vì ăn cơm chay nó ngon quá. Có một bác nói như vậy, thưa thầy con thích đi chùa tại vì ăn chay nó ngon. Thì tôi nói ở nhà nấu cũng được vậy, nhưng mà không, ở nhà nấu nó không bằng ở chùa nấu. Lên đây ăn cơm chùa mà sao nó không ngon được? Không những chùa mà còn có mùi nhang nữa. Nói cho nó vui thôi. Nhưng mà cái tâm niệm ở nhà nấu ăn chay sao thấy không ngon, nhưng mà lên chùa ăn sao thấy nó ngon, nó ăn lạc. Thì cũng vậy, có những người đến chùa chỉ vì nghe một cái lời kinh, nghe cái giọng tụng kinh của thượng tọa, tự nhiên thấy cái lòng mình nó lắng động, tự nhiên mình thấy gần Phật, thấy gần Bồ Tát. Hoặc là lên chùa thấy cái cảnh nó trang nghiêm, tự nhiên nó gần gũi. Nhưng mà tất cả những cái đó nó chỉ là cái căn cơ ban đầu thôi. Vào trong chùa phải biết giáo lý, đây là một cái điều rất là cần thiết. Đừng có nghĩ rằng mình già mình học không được, đừng có nghĩ rằng trẻ là mình sẽ học được, chưa chắc. Cái ngộ căn ngộ tánh nó không phân biệt già trẻ. Thành ra cũng nhiều người nói rằng thưa thầy đợi con già con vào chùa, tôi nói đừng có đợi. Chớ để tuổi già mới học Phật, mồ hoang lắm kẻ thiếu niên nhân. Đừng có đợi già mới học Phật ra nghĩa địa, coi kìa con nít nó cũng chết. Đừng có nghĩ rằng là mình 60 tuổi, 70 tuổi, thưa thầy đợi chừng nào con nó trưởng thành, nó có gia đình hết thì con sẽ vô chùa. Con công quả con, hoặc là thậm chí con xuất gia để gieo duyên. Nhưng mà đến khi nó có gia đình, nó có chồng rồi á, rồi nó đẻ con làm bà nội, thưa thầy con mắc giữ cháu. Hết cháu nội rồi thưa thầy con giữ cháu ngoại. Hẹn lần, hẹn lửa, hẹn lần, hẹn miết, hẹn hết đời này tới đời khác, hẹn hết kiếp này tới kiếp khác, mãi 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 và mãi mãi, nó không chấm dứt. Nếu quý vị muốn bước được những cái bước thanh thản, bước được vào những cái cảnh giới nó an lành, quý vị hãy đoạn ngay từ bây giờ. Đoạn ngay từ bây giờ, không phải là về nhà thôi chia tay với ông anh, ngày mai tôi bông gói lên chùa tôi không. Đoạn như vậy đó là ông tới chùa đó, là ông cạo chùa đó. Không phải đoạn vậy. Đoạn ở đây duyên, tình, nghĩa. Tới đây kiếp này, đời này, tôi nhận hết tất cả những cái duyên nghiệp này. Ngay cả như hôm nãy tôi có quen với một cái cô hồi xưa làm chung với tôi, cô cũng bệnh đau nhiều lắm, nhưng mà bây giờ cô tu tập cũng tinh tấn lắm. thì hỏi thăm thì tôi hỏi khỏe không, cô khỏe mới đỡ rồi, những cái bệnh đau nó còn hành hạ cô không, cô nói nó cũng còn đau còn nhức. Tôi nói bây giờ cô phải phát nguyện đi, bây giờ bao nhiêu cái đau của bao nhiêu vô lượng kiếp trả hết kiếp này đi, đón nhận những cái đau đớn, những cái khổ lụy mà chưa giờ mình đã gây ra. Mình biết nhân quả mà, nếu mình học Phật mà mình không tin nhân quả, ở đây có ai không tin nhân quả không? Nếu mà học Phật mà hiểu đạo mà không tin nhân quả là nó không có chưa tròn, chưa phải là Phật tử đâu. Thành ra khi mình hiểu đó, mình nói bây giờ trả hết đi, bao nhiêu cái đau, bao nhiêu cái đớn của vô lượng kiếp trong quá khứ, hiện tại và vị lai, nó sẽ kiếp sau mình sẽ chịu những cái đau đớn đó, thì bây giờ trả hết bây giờ đi, cho nó đau một lần đi, cho nó ung thư đi, rồi cắt dụng hết, kiếp sau mình có một cái hạnh nguyện trưởng thành hơn, minh mẫn hơn, đẹp đẽ hơn, tươi sáng hơn, cho cái con đường tu tập của mình về sau. Đừng có hẹn nữa, kiếp này không lấy được anh tôi hẹn kiếp sau. Thường hay hẹn vậy lắm, gặp nhau để còn đau khổ cho nhau, gặp nhau để mà buồn vui cho nhau, gặp nhau để mà giận hờn cho nhau, gặp nhau để đem nhau ra tòa. Những cái gặp đó mình không gặp, những cái bước chân đó mình không đi, những cái dẫm đạp đó mình không có nên. Mà mình vào trong chùa, mình không cần ở trong chùa đâu, nhưng mình hiểu được đạo. Quý vị đến chùa, quý vị học đạo, học kinh, học pháp, nghe như vậy rồi tự thân mình tu tập. Chứ Thượng Tọa ở đây không thể nào mà dẫn dắt hết mỗi quý vị từng việc được. Tự quý vị hãy đốt đuốc lên mà đi, như lời Đức Phật dạy. Có một câu chuyện vui để kể cho quý vị, nhưng bao lần cũng kể cho các quý vị khác nghe vậy. Có một bậc cụ đó đi chùa về xong, lên thưa chúng tôi mà buồn lắm, nó thưa thầy, con đi chùa về, con cái con nó hỏi, tại sao má phải đi chùa? Má đi chùa để làm cái gì? Tôi hỏi rồi bắt trả lời sao? Nó con không biết nữa. Tôi nói sao mà thảm vậy? Tại vì quý vị ở ngoài quốc chùa nó không có gần như thế này, nó xa lắm, nhiều khi cách 50 cây, 100 cây, 200 cây. Phải đợi cuối tuần con cái nó nghỉ rồi mới nhờ nó chở đi chùa được. Mà cái sống ở ngoài quốc là nó tự kỷ nó nhiều, cái tự do nó không muốn ai xâm phạm, bắt chở mấy trăm cây số lên rồi ngồi nó chờ chụp má vô má bái má lại má cúng ông thầy rồi má thăm viếng rồi má đi về, nó thấy mất công quá. Nó nói ở chùa nhà có bàn Phật sao má không làm, má phải lên chùa. Vậy thì tại sao má phải đi chùa? Má đi chùa để làm cái gì? Ai biết, ai trả lời? Trả lời giỏi hơn sẽ xin Thượng Tọa cho một phần thưởng, trả lời cũng không hay thì xin một bó nhang. Cho quý vị một cây nhang đó, bó nhiều quá, cây nhang. Thì có người đó, khi mà hỏi như vậy, có người cũng vui vẻ lắm, giơ tay nói dạ thưa thầy, con sẽ trả lời cho con biết là con đi chùa để con thành Phật. Tụi nó nghe nó còn sợ nữa, nó tưởng đâu bác cũng lên bàn để cho nó lại. Bởi vì khi mà cái người đặt câu hỏi như vậy đó, là quý vị biết rằng họ không có hiểu gì rồi. Nếu mình trả lời nó mạnh như vậy đó, nó lại càng không có, chưa có niềm tin, nó chưa hiểu. Nó đặt câu hỏi, một cái câu hỏi rất là ngập ngừng giữa hai cái trạng thái. Tại sao má phải đi chùa? Má đi chùa để làm cái gì? Quý vị biết tại sao mình phải đi chùa không? Đi chùa để làm gì không? Chắc còn lấn cấn trong đầu phải không? Thì thôi nghe câu trả lời. Thì khi đó đó, thì có người lại giơ tay nói thưa thầy, con né con là con đi chùa để con làm Bồ Tát, con độ sanh, con giúp đời giúp người. Nó nghe nó còn sợ nữa, nó còn không hiểu nữa. Có người trả lời cũng văn chương thi phú lắm. Con chị ba đây còn trả lời thưa thầy, con trả lời với con tại hồi trẻ con chưa biết đạo, con cực khổ, bây giờ con đợi nó già rồi, con già rồi con mới chịu đi chùa. Trả lời nhà nó nghe nó càng không hiểu gì hết. Nó té ra là chùa chỉ dành cho những cái tầng lớp như vậy, những cái hiểu biết như vậy thôi sao. Thì tôi mới nghe vậy, tôi nói đùa thôi, tôi nói bác khi mà con bác nó hỏi như vậy, chứng tỏ rằng nó chưa có biết gì. Thì cái cách trả lời của mình á, trả lời của một cái em bé 3 tuổi nó khác, trả lời em bé 5 tuổi nó khác, 13 tuổi khác, 23 tuổi khác. Thì bây giờ mình biết rằng nó đang hỏi những cái câu hỏi sơ đẳng, thì mình đâu cần phải trả lời giáo lý nó nhiều, bởi nó chưa biết Phật là gì, nó chưa biết Bồ Tát là gì. Thì bây giờ nếu mà nó hỏi bác như vậy thì bác hỏi lại nó đi. Bây giờ má hỏi con, tại sao con phải đi thẩm mỹ viện? Con đi thẩm mỹ viện để làm gì? Có phải con muốn làm đẹp không? Mắt con á, một mí con đi thẩm mỹ viện để thành hai mí, mũi con nó lệch đi thẩm mỹ viện để cho nó ngay, thì con phải đi thẩm mỹ viện để làm đẹp. Đi mỹ viện để làm gì? Để gặp được bác sĩ giỏi phẫu thuật cho nó đúng. để mắt một mí cắt cho nó ngay, chứ còn không nó cắt một hồi nữa nó còn tệ hơn, mũi nó đã méo rồi không gặp được bác sĩ giỏi thì nó sẽ méo hơn. Thì má đây cũng vậy, má cũng muốn làm đẹp, nhưng má làm đẹp tâm hồn của má. Tâm hồn của má sống với ba tụi bay, với tụi bay bao nhiêu năm, nó cấu bẩn rồi, nó buồn phiền rồi, nó bao nhiêu cái khổ lụy rồi, bây giờ má muốn làm nó đẹp, má muốn làm cho nó thanh tịnh, má muốn tẩy uế đi những cái phiền não, những cái chướng ngại đó, buồn phiền hàng ngày nó nổi lên, bao nhiêu cái cuộc sống gia đình, bao nhiêu cái cuộc sống với ba mày, với tụi bay nó phiền não lắm rồi, bây giờ má cần phải làm đẹp tâm hồn của má. Thành ra má phải đi chùa, đi chùa để má được đẹp hơn cái tâm hồn của má, nên má phải đến chùa để gặp được các thầy, mới dạy được những cái pháp an lành, dạy được những câu niệm Phật cho nó nhiệm màu. Thì nhờ những đó, một câu niệm Phật thoát nạn ba đời, vân giữ phép phiền, hai chữ Nam Mô giải oan lụy kiếp, nhờ như vậy mà cái tâm hồn má nó đẹp hơn, nên má phải đến chùa, má phải đi chùa, đúng không? Thành ra quý vị đang làm đẹp mình, làm đang dần dần làm cho mình sáng hơn, thì mình mới đản sanh được chứ, chứ còn không vẫn còn đầu thai hoài đó. Thành ra đó, mình phải gạt bỏ đi những cái ưu tư, những cái phiền não mình chất chứa bao nhiêu lâu rồi. Chuyện gì mà cái bà A bà B làm giận mình 5 năm 10 năm chưa quên đâu, bây giờ còn nằm đó đó, có không? Có chứ, nó chưa xả được cái đó thì làm sao mà mình bước lên sen được. Tôi nói cái sen nào nó cũng không chịu nổi cái đó đâu. Mình mà không tịnh, không thanh đó, mình không bước lên được một cái gì đó, mình làm nó là quý vị thấy nó động đất vậy thôi, nó lại càng làm cho những cái sự mà buồn phiền, phiền não của mình, người ta ở gần người ta không an lạc được. Thành ra khi mình đi chùa đó, mình làm đẹp cho tâm hồn mình làm đẹp cho cái thanh tịnh, cái tự thân của mình, và nhờ cái thanh tịnh tự thân đó, mình làm đẹp cho những cái người xung quanh mình, những người thân mình, và trong cái phạm vi nhỏ hẹp là trong gia đình mình. Quý vị đi chùa về, quý vị thấy hiền hơn, thấy thương yêu con cái hơn, phải có trách nhiệm hơn và phải vị tha hơn, chứ đừng có đi chùa về mà còn sân si giận hờn hay trách mắng hơn. Nhiều khi nó nói thấy má đi chùa mà sao má dữ quá, thành ra như vậy là chết rồi. Bước chân của mình đó là nó không có mềm mại rồi, nó quá cứng rồi, nó quá bi lụy như vậy. Thành ra mình không có làm sao để mà mình có những cái bước chân thanh thản. Thì hy vọng rằng hôm nay nhân cái ngày đản sanh, quý vị sẽ có những cái bước chân an lạc. Và trước những cái bước chân an lạc đó, khi quý vị đã đem được những cái bước chân trần thế của mình vào trong cái đất già lam này, bước dẫm trên cái đất già lam này đẹp đẽ như thế này, thì quý vị theo những cái dấu chân của những cái vị xuất gia tu hành ở đây, theo được những cái dấu chân của thượng tọa trụ trì, để làm nên được những cái Phật sự nó tươi đẹp, làm cho cái ngôi tam bảo mình nó hưng thịnh hơn. Những cái bước chân đó là những cái bước chân an lạc, những cái bước chân phước báo. Thì nhờ những bước chân an lạc, bước chân phước báo như vậy, dần dần quý vị thâm nhập được kinh tạng, quý vị được hiểu được giáo lý, thì quý vị bước lên được những cái bước chân nó cao quý hơn, là những cái bước chân nó thanh thản, theo được cái gót chân sen của các bậc giác ngộ. Cầu nguyện cho quý vị được như vậy. Tin Phật mà không có hiểu những cái giáo lý của Ngài, đến chùa chỉ có cầu thôi, đem nải chuối lên, bỏ bàn thờ, đốt ba cây nhang, cắm lên đó, cầu đủ thứ, con thiên đậu, nhà cửa bình yên, chồng đi xa đừng có lén phén phòng gì, đủ chuyện hết á, cúng nải chuối thôi. Mà hễ mà nó được á thì chùa này linh lắm, còn không được á chùa này không linh. Đốt tưởng sao cúng ba nén nhang xong còn đem nải chuối về ăn. Ta hỏi sao vậy, nó ủa sao bắt cúng rồi bắt đem về, nãy giờ nó ăn cho nó có phước. Té ra mừng chùa tới đốt nhang đen chùa thôi nữa, rồi cầu được đó thì khen chùa lên, còn không được đó thì ăn. Như vậy thì làm sao tin Phật mà hành như vậy nó đúng không? Vào trong chùa lạy ba lạy ở Phật lạy nó cũng không đúng nữa. Lạy xuống rồi hấp cái tà nó văng vô mặt cái người ở sau, đi chùa sân si nữa, nó tụi như cái bà đó bà hấp nguyên tài mặt luôn. Thành ra lạy Phật mình cũng không có được thanh tịnh, không có được trang nghiêm, bởi mình không có hiểu được. Lạy Phật nó nhiều lắm, ngũ thể đầu địa tam thấu đầu, đầu địa tiếp xúc quy mạng lễ, lễ Phật giả kính Phật chi đức. Mình phải hiểu như vậy. Khi quý vị đến chùa, một cái từ cái động tác an lành, tôi nghe rất là ồn ào, nói chuyện trong nhà bếp thì muốn bể cái chùa luôn á, mà lên tụng kinh nó nghe như mũi kêu vậy. mà xuống nhà bếp hô trời la từ đầu kia tới đầu nào cũng nghe, nhưng mà lên tụng kinh nó rú. Thưa thầy, con tụng kinh con mỏi chân, con ngồi lâu con đau lưng, lý do không à? Nhưng múa quạt suốt đêm thì nó không nổi. Biết múa quạt không? Giỏi vậy đó. Cho con đàn bó tay đi. Trời ơi, biết mà nghe có ủ mạnh dạng đó. Thưa thầy, con tụng kinh thì con mỏi chân mỏi lưng, đau quá thầy, đủ thứ đó. Nhưng mà múa quạt suốt đêm thì sao chứ? Thành ra cái nghiệp nó như vậy. Từ thân, từ tất cả mọi trong cái ngũ thân của chúng ta, trong tất cả cái tứ chi của chúng ta, nó đều tất cả nó mang cái nghiệp lực hết. Thành ra mình phải hiểu, cũng như vậy trong cuộc sống của vậy, mình tin chồng mình nhưng mình không hiểu chồng mình, không biết được cái công việc làm nó khó khăn, nó phải đi đêm đi hôm để mà phải giải quyết bao nhiêu công việc. Mình tin nó mà mình không hiểu rồi mình sẽ ngờ thôi, mình nghi, mình ngờ, mình không có an tâm, lần lần mình mất cái niềm tin. Vợ chồng đục đục cũng vậy, mình tin vợ mình cho đi làm đó nhưng mà không hiểu được cái công việc làm, không thông cảm được thì gãy đến gãy đổ gia đình. Thì cũng vậy, mình tin Phật, mình nghĩ là có đấng giác ngộ như vậy đó, nhưng mình không hiểu được cái hành trạng của tất cả các vị tổ sư để mà đi đến cái sự giác ngộ đó, nó qua bao nhiêu cái thăng trầm mình không hiểu. Mình chỉ muốn cắt ngang một cái nơi chúng sanh là như vậy đó, muốn cái gì phải ăn liền kìa, hôm nay ngày mai phải chứng quả liền. Tôi nói có đó, chứng quả đó mà quả báo đó. Chúng sanh á thì á, Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sanh thì sợ quả. Bồ Tát là sợ gieo những cái nhân mà nó bất thiện, còn chúng sanh thì thả vàng tự do, làm bao nhiêu việc ác cuối cùng chỉ sợ quả báo thôi. Lúc đó thì cầu tứ phương Phật nào mà che. Ở đây không phải là nó kể một chuyện vui thôi. Tôi đi ra ngoài Bắc tôi giảng cái chùa xã, mà trước khi mà tôi vào giảng tôi nghe các cụ đó lên khấn nguyện đó, mà rất là lạ. Ở đây có ai người Bắc không? Nói chuyện không phải phân biệt nha, nhưng mà cứ nghe không biết cái gì, té ra là phải xít đó, cầu nguyện là phải xít thiết tha đó, mà khấn nguyện có bài có câu có kệ đó: con lại xít phương trời, con lại mười phương Phật đi mây về đó cho con á, là buông mây bắn đắt một bốn bốn lời. Nó có thể nghe đen cái con sợ trồi một hơi luôn, mà tôi phục cái đó là tôi đọc một hồi nó chắc tôi cũng tắt hơi á. Quý vị ở đây có ai đi chùa cầu vậy không? Tôi nghĩ chắc cũng có đó, nhưng mà cái thói quen thôi, cái này là cái thói quen thôi. Nhưng mà phải biết rằng mình đi chùa không phải mình cầu những cái nó hữu lậu như vậy. Mình phải trở về cái chân tâm Phật tánh của mình. Mình phải hiểu hơn ngày dạy cái gì, để chúng con từ cái lời dạy đó, chúng con á nâng cao thêm được cái giá trị tâm linh của con, rồi con mới trở về cái bản giác, rồi con mới theo được những cái dấu chân của Ngài, những cái bước đi của các Ngài, những cái hành trạng của các Ngài chúng con theo được. Bằng không á là chúng con cứ mãi ở trong cái vòng vô minh. Mình phải có một cái tâm niệm nó thiết tha, mà nó gọi là nó hết sức là gọi là mong cầu, chứ mình đừng có gian dối. Có nhiều người tới chùa đó, lạy Phật tụng kinh đó, mà chỉ bảo vệ một gia đình con thôi, cho con gái con Nguyễn Thị A nó khỏe mạnh, con trai con Nguyễn Văn B đó, nó bình yên. Còn cái thằng rể đó, nó gọi là có cái câu nữa, cái thằng rể đó là bỏ nó ra. Cái thằng rể đó có cái danh từ tiếng Bắc mắc cười lắm, bỏ nó ra, tức là chừa người ra nữa. Con cầu cái nhà con bình yên, cho cái nhà khác không bình yên. Mình có hai cái tiệm buôn bán, ngày nào cũng đốt nhang cầu cho tiệm mình bán đắt, còn cái tiệm kia bán cho nó ế. Cái tâm niệm của chúng sanh của mình như vậy, những cái cầu như vậy nó nặng nề lắm, nó nặng trược lắm. Mình không có thể nào mình đến một cái sự giải thoát được. Mà mình biết đạo, mình đến chùa, mình phải có một cái phương pháp là gọi là tự thanh tịnh, tự thân. Thì nói nữa nó hết giờ. Vâng, mong rằng hôm nay là một cái thiện duyên, chúng tôi có rất được một cái khóe, nó một cái phước duyên rất lớn, được diễn kiến, được biết từng tờ ở đây là một cái bậc mà chân tu từ nhỏ, và Ngài có nhiều cái công hạnh rất là lớn ở trong cái chuyện mà hành dương đạo pháp. Thành ra hôm nay được cái nhân viên như vậy, trước tiên thì chúng con xin cảm niệm tri ân cái ân tình của thượng tọa cho chúng con một cái cơ hội nhỏ để gặp được tất cả quý vị Phật tử. Rồi ngày mai, rồi cái ngày mốt thứ ba thì chúng tôi rời khỏi quê hương, trở về lại cái trụ xứ, sống với mình ở trong cái quốc gia Đan Mạch với lại Ý. Thì cái lời cuối chúng tôi cầu nguyện cho quý vị những bước chân thăng trầm của quý vị trong cuộc đời, nhưng từ khi mà giác ngộ với giáo lý, quý vị sẽ dừng lại những cái bước chân mà trôi nổi đó để tìm cho mình một cái bước chân an lành hơn, một bước chân an lạc hơn, thì dưới chân quý vị nó sẽ tức khắc nở những cái hoa an lành. Cầu nguyện được như thế. Nam mô A Di Đà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt ban tổ chức tuần lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc tại Bổn Tự, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Thượng Tọa Thích Hạnh Bảo từ Nam Mạch trở về thăm quê hương dự lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc tại thủ đô Hà Nội. Và trong dịp này, Thượng Tọa cũng dành nhiều thời gian quý báu thân lâm đến đây để trình bày đề tài dấu chân sen. Với những mẫu chuyện, những hình ảnh hết sức là ấn tượng, thiết thực, gần gũi với cuộc sống của người Phật tử, cũng chính trong thời pháp hôm nay, Thượng Tọa đã mang niềm hoan hỷ, sự an vui đến chúng sanh dị độ thật sự viên thành và được nhiều cái duyên lành với quý Phật tử chùa Thiên Tôn là nhiều hơn nữa. Và chúng tôi cũng thành tâm tán thán quý nam nữ Phật tử đã dành nhiều thời gian quý báu về chùa để dự lễ Phật Đản và để thính pháp. Mặc dầu trời mưa gió có rất nhiều trở ngại cho quý Phật tử, nhất là các vị ở xa, những Phật tử lớn tuổi, nhưng chúng tôi cũng rất là vui mừng, rất là xúc động được thấy quý Phật tử hiện diện khá đầy đủ, trong đó có các cụ ông cụ bà lớn tuổi và có các em bé nữa.
Hey.